Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường Thân Nhân Chung có tổng vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng. Những ngày này, bà con trồng đào huyền xã Bảo Đài đã hoàn tất những công đoạn chăm sóc cuối cùng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu buông lỏng quản lý để học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học. Sôi nổi hoạt động trải nghiệm bé với phong tục Tết cổ truyền.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 31 tháng 1, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Geotech Vina, khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng năm 2026 dành cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại công ty. Dự và chung vui cùng doanh nghiệp người lao động có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Cùng dự có các đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh, ông Tưởng Hồng Trải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Geotech Việt Nam. Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng là hoạt động thường niên được Công đoàn Công ty Geotech Việt Nam duy trì nhiều năm qua. Năm nay, chương trình được tổ chức trong 3 ngày, 30, 31 tháng 1 và mùng 1 tháng 2. Điểm nhấn của chương trình năm nay là hội chợ Tết Xuân 2026 với quy mô 50 gian hàng, cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên người lao động. Người lao động được hỗ trợ voucher mua sắm khi lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm, giúp việc chuẩn bị Tết trở nên thuận tiện, tiết kiệm. Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn tái hiện không gian Tết cổ truyền với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian như nạn tò he, tranh dân gian đông hồ, thi gói bánh chưng. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái thông tin khái quát từ lãnh đạo người lao động công ty những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh năm 2025 và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có công ty Geotech Vina vào thành quả chung. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã luôn quan tâm sẻ chia, đồng hành cùng công nhân, người lao động. Đồng thời biểu dương Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Geotech đã tham mưu tổ chức chương trình ý nghĩa này. Đồng chí khẳng định chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng cũng như những hoạt động an sinh xã hội của Geotech Vina đồng hành cùng người lao động không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, nhân viên, người lao động công ty, mà còn là biểu tượng sinh động về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam Trung Hoa, là điểm sáng trong tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa. Khẳng định quan điểm nhất quán coi sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng là thành công chung của tỉnh, tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư và hạ tầng xã hội để các nhà đầu tư, trong đó có Geotech Việt Nam, yên tâm gắn bó lâu dài và phát triển bền vững tại Bắc Ninh.
Nhân dịp này, tôi xin mong muốn và đề mấy việc. Thứ nhất, với lãnh đạo công ty Geotech Việt Nam, các đồng chí đã quan tâm thì quan tâm hơn nữa đến đời sống, đến cuộc sống của người lao động. Với Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn cơ sở phải thực sự là điểm tựa, là cầu nối tin cậy để lắng nghe và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm lao động với phương châm an cư làm nghiệp. Với các bạn là người lao động của Geotech Việt Nam, các bạn hãy nỗ lực cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặt hiệu quả công việc lên trên hết, tiếp tục gắn bó đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Với tinh thần sự đóng góp của cá nhân vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng là sự đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc phát triển cường thịnh tới công ty Geotech Việt Nam, chúc công nhân viên người lao động công ty sức khỏe hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công, năm mới thắng lợi. Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Bắc Ninh trao tặng 500 suất quà, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ gần 1.300 vé tàu xe với tổng kinh phí hỗ trợ 257 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn Công ty Geotech Việt Nam xa quê về quê đón Tết cùng gia đình. Geotech là tập đoàn khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực điện tử, đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2013. Sau hơn 12 năm hoạt động, doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bền vững.
Ngày 31 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Vân tổ chức chương trình chợ Tết nhân ái Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chương trình chợ Tết nhân ái được tổ chức với nhiều gian hàng không đồng, cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc ba xã Hoàng Vân, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh. Cũng tại chương trình, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng 40 phần quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và cận nghèo của các xã Hoàng Vân, Hợp Thịnh và Xuân Cẩm. Chương trình Tết nhân ái Xuân Bính Ngọ tỉnh Bắc Ninh năm 2026 nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam. Doanh nghiệp đã tài trợ 1.600 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng.
Sáng 31 tháng 1 tại sân đình chợ Vân, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Vân tổ chức lễ hội bánh Trưng Vân với chủ đề Hoàng Vân sáng mái an toàn khu 2. Đến dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Lễ khai hội diễn ra trong không khí trang nghiêm phấn khởi với đông đảo du khách tham gia. Các hoạt động diễn ra trong lễ hội nhằm phát động phong trào gìn giữ bảo tồn nghề làm bánh chưng truyền thống của địa phương. Ngay sau lễ khai hội, hội thi gói bánh chưng chính thức diễn ra, thu hút sự tham gia của 10 đội thi đến từ các thôn trong xã. Hội thi không chỉ góp phần gìn giữ và truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn tạo điều kiện gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong những ngày giáp Tết. Bên cạnh giá trị văn hóa, hội thi gói bánh chưng còn có ý nghĩa quảng bá sản phẩm làng nghề, giới thiệu thương hiệu bánh chưng Vân đến đông đảo nhân dân và du khách, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, từng bước gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế địa phương. Chiều 31 tháng 1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt tổ chức phiên họp thứ 6. Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Sau phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm tiến độ, đồng thời tập trung tháo gỡ pháp lý rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính để thực hiện hiệu quả các dự án. Tỉnh Bắc Ninh có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội - Hải Phòng đi qua với chiều dài khoảng 3,76 km. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư dự án thành phần 7, bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 34,58 ha, tổng mức đầu tư là 1.066 tỷ đồng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng đoạn địa phận phường Từ Sơn, Phù Khê, Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hai khu tái định cư, gồm hoàn thành công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Đoạn qua địa phận phường Sông Liễu, chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Thuận đã hoàn thành đo vẽ, thống kê, quy chủ và đang biên tập bản đồ giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm tiến độ của các dự án được giao. Các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong tất cả các công đoạn, đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán ngay từ đầu các dự án.
Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn EMTech Việt Nam khu công nghiệp Yên Phong. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn EMTech Việt Nam. Mong các anh chị em công nhân sẽ có một cái Tết đầm ấm, bình an và tiếp tục gắn bó cống hiến cho sự phát triển của đơn vị. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về chính sách và môi trường đầu tư để các doanh nghiệp như EMTech phát triển bền vững. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp chính là cơ sở để nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội chung của tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà cho tập thể công ty và 100 suất quà Tết cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 31 tháng 1, Viettel Bắc Ninh đã tới thăm hỏi trao tặng 83 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các thương bệnh binh và 10 triệu đồng cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Đại diện lãnh đạo Viettel Bắc Ninh khẳng định, bên cạnh tập trung sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel Bắc Ninh luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh cao cả, đóng góp của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho 83 thương bệnh binh nặng với tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Những năm qua, trung tâm đã tiếp nhận nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho hơn 1.000 thương bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, có quê tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngay từ tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi hàng loạt doanh nghiệp ký kết thêm đơn hàng mới, tập trung tăng tốc sản xuất. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng các giải pháp hỗ trợ đồng bộ của tỉnh, ngành chức năng tạo nền tảng quan trọng để xuất khẩu tiếp tục bứt phá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Những ngày đầu năm, không khí sản xuất tại các khu cụm công nghiệp diễn ra khẩn trương. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu và ký thêm các đơn hàng mới tạo việc làm ổn định cho người lao động. Việc duy trì và mở rộng thị trường ngay từ đầu năm là yếu tố then chốt giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Theo Sở Công Thương, tháng 1 năm 2026, giá trị này đạt hơn 9,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2026, tỉnh xác định xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, phấn đấu đạt 110 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp thì vai trò đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, giải pháp then chốt được tỉnh tập trung là yêu cầu các ngành địa phương liên quan tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao giá trị xuất khẩu. Tỉnh cũng chú trọng thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, khuyến khích công ty trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm dây chuyền, điều chỉnh tăng vốn đầu tư.
Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Để phục vụ tốt nhu cầu này, các doanh nghiệp phân phối đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, ổn định giá cả. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Khác với tâm lý lo ngại về sự khan hiếm hay tăng giá đột biến như mọi năm, thị trường Tết năm nay ghi nhận sự dồi dào về chủng loại và ổn định về giá cả. Sự chủ động từ phía các đơn vị cung ứng đã giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi chuẩn bị cho cái Tết xung vầy. Đây là cảm nhận của chị Nguyễn Thị Thùy Linh, xã Hiệp Hòa và chị Lê Thị Lý, phường Võ Cường.
Và trong siêu thị thì có rất nhiều mặt hàng tiện lợi, có thể mua sắm một lần ở đây đầy đủ các mặt hàng luôn ạ. Và giá cả cũng rất chi là hợp lý ạ.
Về mẫu mã thì là luôn mình thấy là đa dạng, rất là nhiều các cái mẫu mã khác nhau để mình có thể là thoải mái tự do lựa chọn. Còn chất lượng sản phẩm thì là mình thấy khá là tốt.
Xác định nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp giáp Tết, các hệ thống siêu thị đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm, tăng lượng cung từ 20 đến 30% so với ngày thường. Đặc biệt các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, dầu ăn và rau củ, quả được ưu tiên đảm bảo nguồn cung liên tục. Chị Ngô Thị Loan, giám đốc siêu thị Bình Minh, xã Hiệp Hòa cho biết.
Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2026 thì hiện tại là hàng hóa phục vụ cho dịp Tết là đã về full kho tại siêu thị Bình Minh rồi. Mọi người có thể đến sắm Tết dần được. Các cái mặt hàng đây tất cả là mẫu Tết 2026 luôn và số lượng cũng rất là nhiều.
Anh Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng kinh doanh siêu thị Dabaco thông tin thêm.
Cũng được sự quan tâm của ban lãnh đạo cấp tỉnh cộng với lại Dabaco thì chúng tôi cũng đã được dự trữ được những nguồn vốn để nhập hàng sớm trước Tết, tránh trường hợp tăng giá từ bên phía nhà cung cấp và nhà sản xuất. Vì vậy chúng tôi cũng sẽ cam kết là đối với tất cả những cái mặt hàng Tết, chúng tôi cũng sẽ bình ổn giá so với thị trường để cho người dân được đến mua sắm với giá cả tốt nhất và chất lượng hàng hóa cao.
Song song với việc đảm bảo nguồn cung, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng được đẩy mạnh. Đây là thời điểm các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái dễ dàng trà trộn. Ông Giáp Quang Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết. Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường quân số túc trực tại các điểm nóng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn sự minh bạch của thị trường.
Trong thời gian tới, để nhất là đặc biệt từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì lực lượng quản lý trường sẽ tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, ban dân tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở trên địa bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả cái kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước, doanh nghiệp và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng đang tạo nên một thị trường Tết ổn định, an toàn. Khi nỗi lo về giá cả và chất lượng được chút bỏ, niềm vui đón xuân của mỗi gia đình sẽ thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa. Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Bắc Ninh thống nhất chủ trương giao nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 6 làn xe. Hiện tại, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có nhu cầu vận tải ngày càng tăng, mật độ giao thông tăng nhanh nên thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Do đó, rất cấp thiết phải nghiên cứu sớm đầu tư mở rộng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay. Thống nhất về mặt chủ trương giao nhà đầu tư nghiên cứu theo phương án đầu tư mở rộng quy mô đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đúng quy hoạch là 8 làn xe cao tốc và phương án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Trước mắt phân kỳ đầu tư 6 làn xe, mở rộng và xây mới các hầm chui, tổng mức đầu tư khoảng 3.660 tỷ đồng. Trong đó, địa phương bố trí kinh phí đầu tư mở rộng đường song hành. Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện các phương án, trong đó xác định vốn nhà đầu tư, vốn ngân sách nhà nước. Nếu có, báo cáo Bộ Xây dựng trong tháng 1 năm 2026.
Sau thời gian tích cực vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng, đến nay dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường Thân Nhân Trung đoạn từ cầu Mỹ Độ đến trường Trung học cơ sở Mỹ Độ thuộc phường Đa Mai đã được khởi công xây dựng. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường Thân Nhân Trung đoạn từ cầu Mỹ Độ đến trường Trung học cơ sở Mỹ Độ có tổng vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: mở rộng mặt đường Thân Nhân Trung tổng chiều dài tuyến khoảng 420,9 m và phần nút giao trên cầu Mỹ Độ, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh đường Thân Nhân Trung, diện tích khoảng 1 hectare, cải tạo thảm lại mặt cầu Mỹ Độ với tổng chiều dài cầu khoảng 678 m và đoạn vuốt nối hiện trạng, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 3,8 hectare, bao gồm diện tích hiện trạng và diện tích mở rộng, thực hiện dự án liên quan đến thu hồi bồi thường 58 hộ dân. Sau quá trình tuyên truyền vận động linh hoạt các giải pháp, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.
Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn vừa phối hợp với chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tiên Phong tổ chức hội nghị thẩm định dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Từ Sơn trước đây, nay thuộc phường Tam Sơn, tiểu khu 112.3. Hội nghị tập trung thảo luận phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trình tự thủ tục thực hiện cũng như các nội dung liên quan theo luật đất đai năm 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới ban hành. Trên cơ sở báo cáo và thảo luận, các đại biểu đề nghị làm rõ diện tích đất thu hồi khó canh tác, đất công ích do Ủy ban nhân dân phường quản lý, đất lâu dài và đất tạm giao cho các hộ dân, ra soát lại diện tích đất công ích xen kẽ trong các thửa ruộng của người dân, đồng thời xem xét hỗ trợ đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp liên quan đến các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng nằm trong phạm vi dự án. Những ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp tiếp thu làm cơ sở hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, xã Bảo Sơn trước đây nay là xã Bảo Đài, nổi tiếng với nghề trồng đào huyền, diện tích được xem là lớn nhất cả nước hiện nay. Những ngày này, bà con trồng đào huyền đã hoàn tất những công đoạn chăm sóc cuối cùng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Những vườn đào huyền rộng dài từng dãy, cảnh uốn cong đẹp mắt ở thôn Yên Thiện, xã Bảo Đài bắt mắt bất cứ ai khi đến đây. Thời điểm này là khâu chăm sóc cuối cùng để đào khoe sắc. Phóng viên Thanh Huyền có mặt tại đây chia sẻ.
Thôn Yên Thiện là một trong những địa phương có thể nói rằng có diện tích trồng đào lớn nhất cả nước hiện nay. Và những ngày này thì những hộ trồng đào đang tích cực chuẩn bị những cái khâu cuối cùng để có thể là đem sản phẩm đi khắp nơi. Và niềm vui của người trồng đào năm nay khi đã làm chủ được rất nhiều những kỹ thuật khó và thị yếu của người dân khi yêu thích đào huyền thì đã được đáp ứng với những kỹ thuật khó hơn và chất lượng đào ngày càng đẹp hơn.
Nghề trồng đào có tại thôn Yên Thiện khoảng gần chục năm trở lại đây. Tuy nhiên, kể từ khi thú chơi đào hiền trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán, thì người trồng đào ở đây đã có thêm nhiều kinh nghiệm, ứng dụng được nhiều kỹ thuật khó để có những thân cây, dáng cây đẹp nhất. Ông Vũ Văn Sản và ông Nguyễn Ngọc Tới ở thôn Yên Thiện, xã Bảo Đài cùng cho biết.
Khi chúng ta dòng lên thì chúng ta phải nuôi của nó cho nó đủ cái chiều dài, đó là cái trước tiên. Quá trình tạo răm thì nó sẽ phân bổ ra, nó là thường thường nó là 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn cắt răm đợt 1 và răm đợt 2, đợt 3. Thì để chúng ta tạo nên thành một cái đào huyền như ngày hôm nay.
Khi dòng trên một đào huyền trên một cây thì nếu mà bình thường là cũng gọi dao động bán được giá ra là tầm độ là 100 triệu đến 110 triệu trên một đầu xào. Trừ chi phí hết đi thì chúng một trên một đầu xào vẫn được độ 80 triệu.
Trong thôn Yên Thiện có khoảng 500 hộ trồng đào huyền, bình quân mỗi hộ khoảng 2 đến 3 xào, mỗi xào khoảng gần 100 gốc đào huyền. Với mức giá bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng một xào, thì đây là loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Theo người trồng đào lâu năm tại địa phương, đào huyền có nhiều đặc điểm khác biệt so với các giống đào trồng phổ biến ở đồng bằng. Cây chịu rét tốt, sinh trưởng ổn định trên đất đồi, hoa nở sớm, màu sắc dịu nhẹ, dáng cành tự nhiên và hương thơm thanh. Những đặc điểm này giúp đào huyền ngày càng được thị trường ưa chuộng. Ông Nguyễn Văn Vị, trưởng thôn Yên Thiện, xã Bảo Đài nhận xét về chất lượng cây năm nay.
Cái dáng thế của cây đào năm nay cũng đẹp, dẻo hơn nhiều so với năm trước. Và cái kỹ thuật năm 2024 so với 2025 năm nay là cái kỹ thuật người dân là cũng rất là chú trọng. Và cái kỹ thuật chăm bón, chăm sóc cây cũng như là kỹ thuật mà xử lý hoa ra đúng Tết, đúng kịp, đúng cái thời điểm.
Hiện nay, nghề trồng đào huyền đã trở thành sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân trong xã. Từ sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống như lúa, ngô, nhiều gia đình đã chuyển sang trồng đào, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nhất là trong những năm thị trường đào Tết ổn định. Mỗi vụ đào là cả một quá trình đầu tư công sức kéo dài quanh năm, từ chăm bón phòng trừ sâu bệnh đến tạo thế giữ dáng. Theo ông Phùng Quang An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Đài, thu nhập từ đào không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn tạo động lực để người dân gắn bó lâu dài với nghề.
Thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, và trong đó thì có định hướng từ giai đoạn 2025 đến 2030 là liên quan đến tích trồng đào của Bảo Đài sẽ tập trung là giữ ổn định và phát triển lên với diện tích khoảng tầm 350 hectare. Đấy thì liên quan nội dung này thì từ cái việc tạo về cái liên quan đến việc chính sách về đất đai, về quy hoạch thì cũng đã có các nội dung liên quan đến mở các nội dung liên quan các cuộc tập huấn phối hợp cùng với lại trung tâm khuyến nông tỉnh và liên quan đến cái việc từ mở rộng thị trường cũng như quảng bá thương hiệu và thực hiện cái việc liên quan đến hình thành đến các hợp tác xã và cũng phát triển tăng cường cái việc kết nối để tạo các chuỗi giá trị sản xuất để tập trung sao cho cái hiệu quả kinh tế trên cái phần diện tích đất sản xuất hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh giá trị kinh tế, đào huyền Bảo Đài còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc gắn với không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Những năm gần đây, một số hộ dân đã bước đầu kết hợp trồng đào với du lịch trải nghiệm, thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh, tìm hiểu quy trình chăm sóc đào, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng trồng đào đặc trưng của địa phương. Đến thời điểm này, phần lớn diện tích đào huyền trên địa bàn xã Bảo Đài sinh trưởng ổn định, nhiều vườn đào đã hình thành nụ, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết. Người trồng đào kỳ vọng một vụ đào thuận lợi, vừa được mùa vừa được giá, góp phần mang không khí xuân đến với khắp mọi nhà.
Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu buông lỏng quản lý để học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong trường học. Đó là một trong những điểm mới tại Nghị định 371/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định 371 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nghị định tập trung điều chỉnh làm rõ một số quy định liên quan đến các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học và các địa điểm công cộng. Nghị định mới không chỉ xử lý người trực tiếp hút mà còn quy trách nhiệm người đứng đầu, địa điểm cấm hút thuốc. Cụ thể, người có quyền quản lý nhưng dung túng hoặc không thực hiện biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng thuốc lá thế hệ mới trong khuôn viên mình phụ trách bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đối với người trực tiếp sử dụng, mức phạt dao động 3 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh xử phạt hành chính, các hành vi sản xuất buôn bán, vận chuyển tàng trữ trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng số lượng lớn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng cấm. Khung hình phạt cao nhất lên tới 1 tỷ đồng hoặc 5 năm tù tùy mức độ vi phạm. Trước đó, tại kỳ họp tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã thống nhất cấm toàn diện việc sản xuất kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Việt Nam hiện là một trong số hơn 40 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, người thu gom rác thải sinh hoạt tại thôn tổ dân phố và chức sắc chức việc, nhà tu hành tôn giáo được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến hết 31 tháng 12 năm 2030, quy định Bắc Ninh hỗ trợ bằng 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng tính theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị quyết cũng quy định 8 nhóm được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, tập trung vào đối tượng khó khăn, người dân có thu nhập trung bình ở khu vực nông thôn, đối tượng tôn giáo, người cao tuổi, người mắc bệnh hiếm, bệnh nặng và cựu quân nhân. Theo đó, người thuộc hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của chính phủ. Người thu gom rác thải sinh hoạt tại thôn tổ dân phố và chức sắc chức việc, nhà tu hành tôn giáo được hỗ trợ 50% mức đóng hộ gia đình. Các nhóm đặc biệt như người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, người cần phẫu thuật kỹ thuật cao, người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi, người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Bắc Ninh hiện là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tính đến tháng 12 năm 2025, tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 95,35% dân số, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng rõ rệt. Nhằm giúp trẻ mầm non tìm hiểu về những nét văn hóa trong Tết cổ truyền của dân tộc thông qua các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và trang trí ngày Tết. Vào dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết đã được các nhà trường tại địa bàn miền núi tổ chức với mong muốn mang tới một sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Ghi nhận tại trường mầm non Tây Yên Tử số 2, dưới cánh rừng Tây Yên Tử, trong không gian ấm áp của nhà trường, các con đã được cô giáo và bố mẹ hướng dẫn để có thể tự tay mình làm nên những chiếc bánh chưng trong ngày Tết. Từng chiếc bánh chưng nhỏ nhắn, xinh xắn được hoàn thành là những tình cảm, là sự yêu thương đong đầy của gia đình và nhà trường dành cho con trẻ. Chị Triệu Thị Thái, xã Tây Yên Tử nói.
Rất là thú vị và tạo cái sân chơi cũng như là bổ ích, cũng như là cái trải nghiệm vừa vui chơi, học hỏi và biết thêm nhiều thứ về truyền thống và gói bánh chưng và sắm sửa Tết.
Cô giáo Ngô Thị Phương, trường mầm non Tây Yên Tử số 2 cho rằng
chúng tôi cảm thấy sự hào hứng của học sinh này cũng như sự hứng thú của phụ huynh nên là tạo cho chúng tôi một cái niềm vui, rất là hân hoan và để cho chúng tôi có động lực để lần sau chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa và làm nhiều hoạt động như thế này hơn nữa để các con được trải nghiệm nhiều hơn trong những cái hoạt động trải nghiệm này.
Những chiếc bánh nhỏ xinh là những câu chuyện đẹp đẽ nhất, tình cảm nhất và yêu thương nhất gieo vào tâm hồn con trẻ. Đó còn là thông điệp về tình quê hương, về những giá trị văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ trong xã hội hiện đại. Đây là suy nghĩ của bé Hoàng Khánh Huyền, trường mầm non Tây Yên Tử số 2.
Con cảm thấy vui. Với cả con được gói bánh chưng, con được múa, con được nhảy.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích, phó hiệu trưởng trường mầm non Tây Yên Tử số 2 cho biết.
Trước khi thực hiện thì nhà trường đã chuẩn bị những cái nội dung về của cái bản sắc văn hóa dân tộc như là cành đào, bánh chưng, xanh và lá dong, chuẩn bị cho các nguyên vật liệu để các con được tham gia vào trải nghiệm. Qua đó thì nhà trường cũng mong muốn là các con được trải nghiệm thực tế với những cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam tại quê hương. Và những cái nội dung ngày hôm nay thì nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và hướng tới cho nội dung tới thì nhà trường sẽ có dự kiến và kế hoạch sẽ cho các con sẽ trải nghiệm về di tích lịch sử của tại địa phương.
Trong không gian ngập tràn hạnh phúc của mùa xuân, từng chiếc đèn lồng, từng cánh hoa xuân được kết tinh từ tình yêu con trẻ, để rồi những hình ảnh đẹp đẽ của Tết quê hương sẽ đọng mãi trong trái tim và theo suốt từng bước trưởng thành của các em học sinh vùng cao sau này. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông gồm phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực phía tây gồm các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 14 đến 21 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Yên Dũng, Quế Võ, Đa Mai, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 14 đến 21 độ. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.